Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mani Phật. Nam mô Bổn Sư Mani Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thay đổi vận mệnh. Xin quý vị gửi cho một tràng hết tay. Còn cho lớn lớn chút xíu để ở ngoài có thể nghe được. Kính thưa đại chúng, nói về thay đổi vận mệnh, đó là một cái tinh thần hết sức là khích lệ. Và để cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng những sự kiện mà chúng ta đang có trong cuộc sống hiện tại có thể thay đổi. Nếu mà chúng ta thấy không có được vừa ý, chúng ta muốn thay đổi vẫn có thể thay đổi được. Nhưng mà nếu trong cuộc sống hiện tại chúng ta đã có những cái vừa ý mà chúng ta không biết gìn giữ, có cái thái độ tự cao, tự mãn, nó cũng có thể thay đổi. Có nghĩa là từ xấu rất có thể trở thành tốt, và từ tốt có thể thay đổi thành xấu. Tất cả đều do cái sự suy tư, sự quyết đoán và hành động của chúng ta. Nói như vậy để cho đại chúng yên trí rằng không có chuyện gì trên cuộc đời này chúng ta không làm được. Mà qua đó chúng ta có nghe một câu nói rất là thường: đời không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng ta không bền. Và trong văn học nhân gian Việt Nam, chúng ta cũng thường nghe nói: có trời mà cũng tại ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Như vậy theo tinh thần người học Phật, chúng ta thấy con người có một sự chịu đựng tích cực phi thường. Khi chúng ta quyết tâm thay đổi từ xấu thành tốt, từ dở thành hay, từ một con người phàm phu trở thành thánh nhân, đó là một chất liệu hết sức là tích cực và có ý nghĩa. Mà đó cũng là lý do mà chư tôn đức cứ kêu gọi các Phật tử ráng tu, ráng làm việc thiện, ráng cố gắng tích lũy công đức. Bởi vì biết rằng là nếu mà ngày hôm nay chúng ta tích cực tu thì một mai kia chúng ta sẽ thành thánh nhân, thành Phật. Nếu chúng ta ngày hôm nay chịu khó thức khuya dậy sớm để học tập, ngày mai kia chúng ta sẽ trở thành một ông kỹ sư, bác sĩ, hay là một người hiền tài của đất nước. Đó là một tinh thần cho chúng ta thấy chiều sâu và chiều rộng của cuộc đời để mà vươn lên. Như vậy muốn sống một cuộc sống có hạnh phúc, Trước và trên hết, chúng ta phải loại bỏ cách hành xử và trạng thái tâm tiêu cực của chúng ta, để mà chúng ta vượt qua những ứng xử tiêu cực và có những thay đổi tích cực trong đời sống hàng ngày. Đó là cái bước tiên mà chúng ta cần phải làm. Mà muốn để có cái sự thay đổi tích cực này được thành tựu, việc trước hết là chúng ta phải học tập và thực tập cho nhuần nhuyễn cách loại bỏ trạng thái tâm tiêu cực. Bởi vì chúng ta biết rằng là bên cạnh những tâm tích cực, là một con người bình thường, chúng ta vẫn có những cái ham muốn tầm thường, những cái sự suy tư tầm thường. Đó là cái trạng thái tâm tiêu cực. Mà nhìn lên thì chúng ta thấy rằng có nhiều yếu tố trợ duyên để dẫn đến những cái thay đổi tích cực của chính mình. Một người học Phật, chúng ta thấy rất rõ những yếu tố đó nó không xa lạ. Thứ nhất là học tập, thứ hai là niềm tin, thứ ba là quyết tâm, thứ tư là hành động, và thứ năm là nỗ lực. Như nói về học tập và niềm tin, lẽ tất nhiên việc học tập là bước đầu rất là quan trọng. Tại vì những tư lương này nó sẽ giúp chúng ta phát triển niềm tin chắc thật về nhu cầu cần thay đổi, và đồng thời nó làm cho tăng cường trách nhiệm của con người. Bởi vì bình thường bên cạnh chúng ta thấy những người tự thuở cha sanh mẹ đẻ, thấy mình có một trách nhiệm hẳn hoi với gia đình, với tổ chức, với xã hội. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những người chưa biết trách nhiệm. Đối với hạng người mà chưa biết trách nhiệm này, chúng ta cần phải có cái sự học tập, cần phải có cái sự trau dồi để mở mang kiến thức, để tăng cường trách nhiệm. Đó là việc rất cần. Một khi mà niềm tin có mặt, thì niềm tin muốn thay đổi đương nhiên sẽ được, mà niềm tin đó sẽ phát triển thành sự quyết tâm. Nếu không có niềm tin, sẽ không có quyết tâm. Và khi đã có quyết tâm, chúng ta biến sự quyết tâm này thành hành động, và quyết tâm mạnh mẽ muốn thay đổi tạo thành hành động, khiến cho chúng ta có cái nỗ lực bền bỉ để mà thực hiện những thay đổi cần thiết như chúng ta muốn. Như vậy, nói tới một cái quá trình muốn thay đổi vận mệnh của mình, đương nhiên chúng ta phải hội đủ cái yếu tố, phải có học tập, phải có niềm tin, phải có cái sự quyết tâm để mà hành động. Chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào trong đạo tràng này cũng đều có hội đủ những cái yếu tố đó. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn không đam mê rượu chè cờ bạc nữa, trước và trên hết là chúng ta phải ý thức rằng việc hút sách cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến sự suy nhược cơ thể, nghèo đói và khổ sở. Đồng thời chúng ta phải có sự hướng dẫn về hậu quả tai hại của sự hút sách cờ bạc, để mà chúng ta có đủ yếu tố thay đổi hành động của con người. Nhưng mà nếu chỉ học tập không thôi chưa đủ, chúng ta phải có thêm ý thức, để cho đến khi nào mà chúng ta có được niềm tin chắc về những hậu quả tai hại của sự hút sách và trụy lạc. Điều này làm cho sự quyết tâm thay đổi đó trở nên vững chãi. Bởi vì nếu không như vậy đó, thì rất có thể trong tâm tư của chúng ta có cái sự lưỡng lự, không biết là chúng ta có nên thay đổi hay không nên thay đổi, mà cái sự thay đổi đó là tốt hay là xấu. Do vậy đó, chúng ta phải có một cái niềm tin chắc thật rằng cái sự thay đổi này nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là trở thành một con người tốt, hữu dụng cho gia đình, cho quốc gia và xã hội. Cuối cùng, khi mà chúng ta thấy được cái niềm tin chắc thật rồi, chúng ta nỗ lực thực tập tạo cho chúng ta có một cái thói quen mới. Đó là con đường có thể biến đổi nội tâm trong mọi sự việc và bất cứ mọi vấn đề gì mà chúng ta đang cố gắng hoàn thành. Nếu không có như vậy thì chúng ta khó có thể hoàn thành. Như vậy chúng ta thấy vấn đề quyết tâm nỗ lực cũng là cần thiết. Mặc dù là chúng ta đang hướng nỗ lực vào bất cứ mục tiêu nào đó hay là hành động nào đó, chúng ta cần phải bắt đầu bằng cách là sẵn sàng và quyết tâm làm việc đó. Nếu mà không có như vậy thì thái độ của chúng ta sẽ rụt rè. Nó giống như thái độ của con thằng lằn. Quý vị thấy ở xứ này thì chúng ta ít khi thấy con thằng lằn. Nhưng mà ở những cái xã hội ở vùng nhiệt đới như ở Việt Nam, chúng ta thấy con thằng lằn nó rất là tức cười. Nhiều khi nó muốn bắt con mồi, nó bước tới 2 bước, nó thụt lùi 3 bước. Nó bước tới 3 bước, nó thụt lùi 4-5 bước, rồi cuối cùng để con mồi chạy. Đó là cái thái độ không có dứt khoát. Như vậy, việc mà chúng ta làm, chúng ta phải sẵn sàng và quyết tâm làm. Có sẵn sàng, có quyết tâm làm thì chúng ta sẽ không có nhút nhát. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng tham dự trong khóa tu này, lẽ tất nhiên trong tâm tư mọi người chắc chắn ít nhiều cũng phải có các sự suy nghĩ. Tu là để chúng ta tránh không có làm việc ác, để huân tập chủng tử thiện, để một mai kia mốt nọ chúng ta có thể về với chư Phật. Hay là chúng ta tu như vậy để hiểu Phật Pháp, để mà biết được cái đạo của mình, để mà mình hành xử cho thích hợp. Thì như vậy dù muốn dù không gì chúng ta vẫn thấy có cái sự quyết tâm làm việc đó. Nếu không có quyết tâm thì đương nhiên quý vị không có mặt ở đây. Và như vậy với ý thức thời gian cấp bách cần phải làm việc tu học là chủ chốt. Và đó cũng là cái lý do mà quý vị đến nghe Pháp đúng giờ, đến tham dự khóa tu đúng giờ. Như vậy yếu tố cấp bách là một yếu tố mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Nếu bất cứ một việc gì đó mà làm không có cái ý thức cấp bách, thực sự khó có thể mà thành tựu. Chúng tôi muốn thí dụ, ý thức về một hậu quả nghiêm trọng của bệnh ung thư phổi. Khi mà đã có một cái ý thức như vậy, thì cái vấn đề tạo ra vấn đề cấp bách ngăn chặn sự tiêu thụ thuốc lá của nhiều người. Sự quan trọng của một sự cấp bách này không phải chỉ áp dụng vượt khó khăn ở mức độ cá nhân, mà còn ở mức độ rộng lớn trong cộng đồng nhân loại. Mà quả thật như vậy, nếu mà ai cũng có cái ý thức cấp bách đó, thì trong cuộc đời này chúng ta thấy nhiều cái tiến triển tốt đẹp lắm. Bởi vì dầu muốn dầu không gì ở trong môi trường tôn giáo cũng có cái sự hướng dẫn nhắc nhở của môi trường tôn giáo, mà ở ngoài xã hội cũng có những cái sự nhắc nhở hướng dẫn của xã hội. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta cũng thường thấy ở trên TV hoặc là trên các tờ báo có cảnh cáo rằng hút thuốc sẽ bị ung thư phổi như thế đó, thế đó, thế đó. Thế nhưng mà nếu tất cả mọi người không có ý thức cấp bách, không nghĩ rằng cái sự cảnh cáo này là quan trọng, thì tiêu thụ thuốc vẫn cứ tiêu thụ thuốc, không có tác dụng. Nhưng mà có những người biết ý thức cấp bách, thấy được cái sự nguy hại của ung thư phổi, ngưng ngay hay là hút thuốc ít lại. Điều mà ở trong cộng đồng về ý thức cấp bách bất cứ một việc gì cũng vậy, đại thể như là đại lễ Phật Đản, nếu chúng tôi nhớ không lầm đó là năm 2004 thì phải, theo dự báo thời tiết sáng hôm đó là trời mưa, mà đúng như vậy, buổi sáng hôm đó mây đen bay thấp thấp và những giọt mưa rơi nhẹ nhẹ trên bầu trời Seattle. Chúng tôi hết sức là lo ngại, không biết là Phật tử xa gần có về dự lễ được hay không. Nhưng mà khi việc đã đến, giờ rước hoa đã khởi hành, chúng tôi hết sức là sửng sốt bởi vì sự đáp ứng của các Phật tử, mọi người từ mọi nẻo đường lũ lượt về khu phố quốc tế để mà tham gia ở trong đoàn rước Phật. Như vậy sự hợp tác, dấn thân và ứng phó với những vấn đề khó khăn của thời tiết làm cho chúng tôi hết sức là cảm kích. Cho nên theo chúng tôi là muốn đạt được mục tiêu quan trọng, chúng ta cần phải có một sự đánh giá cao về ý thức cấp bách. Giống như là trường hợp các Phật tử về tham dự ngày đại lễ Phật Đản, chúng ta thấy sự cấp bách về thời gian khởi hành đã được ấn định bởi cảnh sát dẫn đường, và nhiều Phật tử nhiều nơi tự động tham gia vào hàng ngũ rước Phật và phản ứng nhanh lúc cần thiết để mà cúng dường đại lễ Phật Đản. Bởi vì nếu mà không có phản ứng nhanh để cái thời gian rước Phật qua rồi, mình có muốn đi rước Phật thì cái thời gian hay là cái đoàn người đó sẽ không còn nữa. Như vậy ý thức cấp bách để mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi cũng là cần. Một khi mà chúng ta ý thức được cái đau khổ đó, nó làm cho chúng ta đau khổ triền miên, chúng ta phải có cái ý thức cấp bách là phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là cách mà chúng ta thay đổi vận mệnh. Phải nghĩ là chúng ta phải có thay đổi chúng ta mới làm. Như vậy chúng ta cũng phải có thêm cái nhiệt tình. Và từ khuynh hướng này chúng ta thấy rằng đối với những người hành trì Phật giáo, có nhiều phương cách được dùng để mà tạo ra lòng nhiệt tình. Nguyên nhân phát sinh lòng tin và lòng nhiệt tình, chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo có đề cập đến mỗi người ai cũng có cái tiềm năng, có cái khả năng làm được những cái việc mà chúng ta muốn làm. Đồng thời ở trong kinh điển cũng nói rõ ý nghĩa về mục đích thiền mà chúng ta có thể sử dụng. Một khi mà chúng ta đã có niềm tin, có can đảm và ý thức vững chãi về việc sử dụng thân con người của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ để cho con người của chúng ta sống mà không có mục đích. Như vậy muốn phát sinh ý thức cấp bách góp phần nào vào việc tu tập là chúng ta phải luôn luôn nhớ. Trong cuộc đời này, nếu nói là vô thường thì tất cả cái gì cũng là vô thường. Nói vô thường chúng ta biết vô thường, nhưng mà ý thức được vô thường, cái đó là điều quan trọng. Kính thưa đại chúng, Điều mà chúng tôi muốn gợi ý với đại chúng là phải luôn luôn nhớ đến vô thường, nhớ đến cái chết. Nói một cách khác là chúng ta phải nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa. Loại hiểu biết theo sự nhận thức vô thường như thế đó thì chúng ta mới đánh giá cao về tiềm năng to lớn đời sống con người. Từ đó mới cho chúng ta có một cái ý thức cấp bách để chúng ta biết sử dụng trong mọi giờ phút. Đừng nói là thầy Đồng Trung nói ra cái vô thường, nói đến cái khía cạnh đau buồn, khía cạnh yếm thế của cuộc đời. Mà nói đến vô thường cũng không phải chỉ riêng về thầy Đồng Trung, mà tất cả chư tôn đức cũng đều nói vô thường. Sở dĩ mà nói đến khía cạnh vô thường là để nhắc nhở mọi người chúng ta phải có cái ý thức cấp bách rằng vô thường đó nó không chờ đợi bất cứ một ai. Tuổi đang thanh xuân thật, ai cũng thấy mình khỏe mạnh thật, nhưng mà rồi già nó tới nơi, chết nó tới nơi, có ai ngờ được ngày mai? Không ai có thể nói được ngày mai.